Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ năm ngày 16 tháng 11 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin một dược sĩ ở Victoria bị sa thải vì truy cập trái phép hơn 7.000 hồ sơ bệnh nhân. Theo hãng tin Yahoo News, một dược sĩ tại một bệnh viện chuyên về chấn thương hàng đầu Victoria đã bị sa thải sau khi truy cập trái phép hơn 7.000 hồ sơ bệnh nhân. Bệnh viện Alfred Health hồi đầu tháng 11 xác nhận một cuộc điều tra đã được tiến hành liên quan đến hành động của dược sĩ này vào tháng 6 năm nay. Cuộc điều tra cho thấy dược sĩ này đã truy cập hơn 7.000 hồ sơ y tế trong khoảng thời gian 4 năm. Người lao động này đã bị chấm dứt hợp đồng lao động và vụ việc đã được chuyển đến Cục Quản lý Hành nghề Y tế Úc. Nhân viên vi phạm đã truy cập tên bệnh nhân, ngày sinh, số thẻ Medicare, địa chỉ và thông tin y tế, cũng như chẩn đoán và kết quả xét nghiệm. Không có thông tin tài chính nào được đưa vào hồ sơ y tế. Giáo sư Andrew Wei, giám đốc điều hành bệnh viện Alfred Health cho biết, việc truy cập thông tin bệnh nhân khi không liên quan trực tiếp đến việc chăm sóc bệnh nhân là không thể chấp nhận được. Giáo sư Wei cho biết, phía bệnh viện đã viết thư gửi đến tất cả các bệnh nhân bị ảnh hưởng và thiết lập một đường dây nóng chuyên dụng để hỗ trợ họ. Đội điều tra tội phạm khu vực phía nam thành phố đang kêu gọi sự trợ giúp của cộng đồng sau khi một vụ cướp xe xảy ra ở vùng Dalston vào ngày 8 tháng 7 vừa qua. Cảnh sát cho biết một người đàn ông đang điều khiển một chiếc Volkswagen Passat màu trắng đời 2012 di chuyển dọc theo đường Princess Highway thì bị một chiếc xe hơi khác đuổi theo. Chiếc SUV Toyota CHR màu trắng bị đánh cắp đã bám theo chiếc Volkswagen vào khoảng 1 giờ sáng ngày 8 tháng 7. Nghi phạm đã vượt lên phía trên chiếc Volkswagen, buộc người đàn ông 22 tuổi ngụ tại vùng Dalston phải dừng lại trên đường Power Road. Nghi phạm lái chiếc Toyota và ba hành khách ngồi trên chiếc xe này sau đó đều bước ra khỏi xe, đi đến bên cạnh chiếc xe của nạn nhân và yêu cầu nạn nhân xuống xe. Tuy nhiên, người đàn ông đã lùi xe tăng tốc và kẻ phạm tội đã bắn một phát đạn xuyên qua kính chắn gió của chiếc Volkswagen. Viên đạn trượt qua bên cạnh nạn nhân và nạn nhân may mắn không bị thương. Chiếc Toyota sau đó được tìm thấy trong tình trạng bị cháy rụi ở vùng Hawkeye. Cảnh sát đã công bố hình ảnh của nghi phạm, được cho là người Trung Đông khoảng 20 tuổi và kêu gọi người dân hỗ trợ nhận diện người này. Hãng tin The Age đưa tin, các giáo viên, học sinh, học giả và chuyên gia toán học đang thúc đẩy việc giám sát chặt chẽ khâu thiết kế kỳ thi lớp 12 để ngăn ngừa sai sót trong các câu hỏi. Vì số lỗi trong bài thi tính đến thời điểm này trong năm nay là 7 lỗi, bao gồm lỗi đánh máy sai. Tổ chức đánh giá và chương trình giảng dạy Victoria VCAA mới đây đã đưa ra lời xin lỗi các trường học và học sinh về một lỗi mới nhất vừa được phát hiện là lỗi đánh máy sai tên biểu đồ trong bài thi toán. VCAA xác định rằng sai sót này có nghĩa là câu hỏi không còn hợp lệ và đã đưa ra quyết định tính điểm câu hỏi này cho tất cả thí sinh dự thi. Đây là trường hợp thứ hai trong năm nay học sinh nghiễm nhiên được tính điểm vì lỗi sai trong bài thi. Hàng ngàn học sinh thi môn toán tổng quát cũng đã nghiễm nhiên được tính điểm vì có một chữ số bị dư ra ở một cột trong câu hỏi của bài thi giấy môn toán vào tuần trước. Các trường học đã bày tỏ sự thất vọng về tính chính xác của đề thi VCE sau khi phát hiện lỗi sai trong các bài thi toán tổng quát và phương pháp làm toán. Khi những sai sót này được tìm thấy, hơn 60 chuyên gia toán học đã viết một bức thư ngỏ gửi đến Giám đốc đặc trách giáo dục Victoria, Ben Carroll, để kêu gọi cải tổ quy trình thiết lập và kiểm tra các bài thi, đồng thời kiến nghị xem xét lại 5 lỗi sai trong các bài thi của năm 2022. Tại bang Tây Úc, nếu học sinh bị bắt gặp hút thuốc lá điện tử trong trường thì sẽ không được tham gia nhiều hoạt động, chẳng hạn như các chuyến du ngoạn, cắm trại hoặc thậm chí là các buổi khiêu vũ ở trường và lễ tốt nghiệp, theo một chính sách mới nghiêm ngặt nhằm hạn chế xu hướng hút thuốc lá trong trường học. Giám đốc đặc trách giáo dục bang Tây Úc Tony Booty cho biết, chính sách mới sẽ giúp tất cả các trường công lập tuân thủ quy định. Mặc dù trước đó các trường được phép tự đưa ra các chiến lược riêng để giải quyết vấn đề về thuốc lá điện tử. Chính sách mới bao gồm 4 biện pháp khác nhau, bao gồm việc cấm học sinh tham gia vào các hoạt động của trường nếu học sinh bị phát hiện sử dụng thuốc lá điện tử trong trường. Ông Booty nói rằng, chúng tôi cũng đảm bảo sẽ có các chương trình giáo dục bắt buộc cho học sinh từ lớp 5 đến lớp 7. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng học sinh trước khi vào trung học được giáo dục về sự nguy hiểm của thuốc lá điện tử. Cũng theo ông Puri, một cuộc thử nghiệm kéo dài 24 tháng về máy phát hiện thuốc lá điện tử sẽ được thực hiện tại 10 trường học trên khắp bang Tây Úc. Và ông dự định sẽ viết thư cho tất cả các bậc phụ huynh để nêu rõ mối nguy hiểm của thuốc lá điện tử. Đội điều tra tội phạm thuộc Hội đồng thành phố Moorabbin đã buộc tội một thiếu niên 17 tuổi sau khi một vụ trộm xảy ra ở vùng Caulfield North vào sáng ngày 10 tháng 11. Cảnh sát cho biết vụ trộm đã xảy ra tại một địa chỉ trên đường Howard Road, Caulfield North, nơi một chiếc Porsche Macan màu đỏ bị đánh cắp. Cảnh sát đã phát hiện ra chiếc Porsche và bí mật theo dõi với sự phối hợp của lực lượng cảnh sát trên không. Chiếc xe bị truy đuổi đến giao lộ South Road và Tucker Road thuộc vùng Bentley, nơi những dải đinh gai đã được triển khai để buộc chiếc xe phải dừng lại. Tuy nhiên, nghi phạm đã tăng tốc khiến vỏ xe bị nứt vỡ, vì vậy hắn đã bỏ xe lại trên đường Patterson Road thuộc vùng Patterson. Nghi phạm nhảy qua hàng rào và trốn sau một bể nước, nhưng đã bị đội cảnh sát trên cao phát hiện và hướng dẫn các đơn vị cảnh sát mặt đất thực hiện vụ bắt giữ. Thiếu niên tội phạm sau đó bị bắt và bị buộc tội trộm cướp, lái xe nguy hiểm, không dừng lại theo yêu cầu của cảnh sát và nhiều tội danh khác. Nghi phạm sẽ phải ra trình diện tại tòa án trẻ em trong thời gian tới. Hãng tin Yahoo News đưa tin, tuổi thọ trung bình tại Úc đã giảm xuống lần đầu tiên sau 30 năm trong đại dịch COVID-19. Dữ liệu của Cục Thống kê Úc cho thấy mức giảm ít chỉ ở mức 0,1 năm. Nhưng đây vẫn là lần sụt giảm đầu tiên kể từ những năm 1990, theo dữ liệu từ năm 2020 đến năm 2022. Một người phụ nữ Úc sinh ra vào ngày 8 tháng 11 năm nay được dự đoán sẽ sống đến 85,3 tuổi, trong khi một nam giới sẽ sống đến 81,2 tuổi. Người đứng đầu Cục Nhân khảo học Peter Cho cho biết, sự sụt giảm tổng thể này không phải là điều đáng báo động do Úc có tuổi thọ trung bình cao so với các quốc gia khác. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, Úc đứng thứ ba về tuổi thọ của người dân sau Monaco và Nhật Bản. Bà Cho nói thêm rằng, chúng tôi dự đoán hầu hết trẻ sơ sinh mới sinh ra tại Úc hiện nay sẽ sống đến thế kỷ 22. Cục Nhân khẩu học cũng lưu ý rằng mức giảm này là không đáng kể do một số lượng lớn người đã tử vong vì dịch COVID-19 và hơn một nửa số ca tử vong được ghi nhận vào năm 2022 xảy ra ở những người trên 80 tuổi.
Chào mừng quý vị đến với chương trình Speak My Language. Đây là một diễn đàn để mọi người từ các sắc tộc khác nhau chia sẻ cách làm thế nào để người khuyết tật tại Úc sống vui và khỏe mạnh. Đối với nhiều người khuyết tật và không khuyết tật, khám phá tinh thần sáng tạo bên trong mỗi chúng ta là một cách hiệu quả để cải thiện sức khỏe. Giống như tất cả chúng ta được tạo ra như nhau, thì tất cả chúng ta đều có khả năng sáng tạo. Trước đó chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Catherine, một người sống trong tình trạng bại liệt, về niềm yêu thích sáng tác âm nhạc của cô ấy. Âm nhạc đã trở thành một thiên hướng sáng tạo và sở thích làm phong phú thêm cuộc sống của cô. Hãy cùng nghe một chút về vai trò âm nhạc và sáng tác các vở kịch đối với cuộc sống của Catherine.
Em mới biết em thích viết nhạc lúc lớn lên. Thì em nói gia đình em là em thích viết truyện, viết hát. Vì gia đình của em nghĩ là cái đó là tốt cho em để khỏi căng thẳng quá.
Vì vậy, đối với Catherine, âm nhạc là cách để giải tỏa căng thẳng và thư giãn. Mặc dù không phải ai trong chúng ta cũng thích chơi nhạc, nhưng mà hầu hết chúng ta đều thích nghe nhạc, phải không nào? Quý vị đã nghe nói về Ability Fest chưa? Đây là lễ hội âm nhạc dễ tiếp cận đầu tiên của Úc và là một trong những sự kiện hòa nhập hàng đầu trong nước. Nó diễn ra ở Melbourne và quy tụ một số tên tuổi lớn nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc, nhưng trong một khung cảnh dễ tiếp cận. Người khuyết tật có thể cảm thấy được hòa nhập và tận hưởng không khí nhạc sống tại lễ hội. Nếu quý vị thích nghe nhạc truyền thống, thì dàn nhạc thính phòng Úc, Australian Chamber Orchestra, hay gọi tắt là ACO, sẽ biểu diễn ở các địa điểm trên khắp đất nước và ưu tiên khả năng tiếp cận. ACO chào đón khách hàng với thẻ đồng hành và động vật hỗ trợ, đồng thời tổ chức nhiều sự kiện dễ tiếp cận, chẳng hạn như buổi biểu diễn thư giãn, ACO Relax Performances và buổi biểu diễn mô tả bằng âm thanh, Audio Described Performances. Các địa điểm có thể kể đến là Sydney Opera House, The Melbourne Recital Centre, The Perth Concert Hall, The Queensland Performing Arts Centre, The Wollongong Town Hall, Newcastle City Hall và Adelaide Town Hall cùng một số địa điểm khác. Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm tại trang web dễ tiếp cận của họ www.aco.com.au. Chúng ta có thể thưởng thức nghệ thuật theo nhiều cách và trải nghiệm về nghệ thuật hòa nhập rất đa dạng. Đối với một khách mời khác của chúng ta, anh Lý, hội họa là nguồn vui và hạnh phúc trong cuộc sống của anh. Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh tăng nhãn áp, một căn bệnh nan y về mắt, anh Lý đã phải thích nghi với cuộc sống mới khi bị mất thị lực. Và vẽ tranh không chỉ trở thành một cách để giải tỏa căng thẳng, mà còn là cách để thể hiện bản thân.
Vì vậy, tôi chỉ bắt đầu bức tranh đầu tiên của mình vào năm ngoái dưới sự hướng dẫn của một nhà trị liệu nghệ thuật tuyệt vời ở Visibility. Tôi nghĩ cô ấy đã khơi dậy niềm đam mê nghệ thuật của tôi và cô ấy khiến tôi tin tưởng vào bản thân mình hơn. Sau đó tôi đã vẽ bức tranh thứ hai của mình và bán đấu giá để quyên góp tiền cho từ thiện.
Đối với anh Lý, nghệ thuật đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho xã hội của chúng ta dễ tiếp cận hơn. Hãy cùng nghe anh chia sẻ thêm về điều này.
Tôi xin trả lời câu hỏi này bằng một câu hỏi. Khi chúng ta chiêm ngưỡng một bức tranh đẹp, chúng ta có thể nhận ra người họa sĩ có phải là người khuyết tật hay không? Nghệ thuật đóng một vai trò rất quan trọng trong xã hội của chúng ta. Bên cạnh việc làm phong phú thêm cuộc sống của chúng ta, nghệ thuật còn mang mọi người đến với nhau từ mọi tầng lớp của xã hội, vì nghệ thuật không phân biệt đối xử về màu sắc, hình dạng, kích thước, giới tính, khả năng hay khuyết tật.
Như vậy có thể nói nghệ thuật dành cho tất cả mọi người. Hầu hết các phòng trưng bày nghệ thuật lớn ở Úc đều cung cấp những trải nghiệm dễ tiếp cận về triển lãm của họ. Quý vị có thể đến một phòng trưng bày trong thành phố hoặc thị trấn của mình để tìm hiểu xem họ có thể phục vụ mình như thế nào, hoặc liệu họ có tổ chức các hoạt động bao gồm cả người khuyết tật hay không. Có rất nhiều cách để người khuyết tật có thể tận hưởng sự sáng tạo, cho dù họ tham gia một mình hay trong một nhóm với những người khác, như tham gia một dàn hợp xướng, một hội thảo nghệ thuật hoặc một nhóm kịch, không chỉ thay mang lại cơ hội sáng tạo mà còn củng cố các mối quan hệ xã hội của quý vị. Art Access Australia là cơ quan cấp quốc gia quản lý các tổ chức nghệ thuật và người khuyết tật của tiểu bang và lãnh thổ, nhằm tăng khả năng tiếp cận và tham gia vào nghệ thuật cho 1/5 người Úc, những người bị khuyết tật. Quý vị có thể truy cập artsaccessaustralia.org để tìm tài nguyên hoặc truy cập trang dự án của họ để tìm hiểu cách tham gia vào các lĩnh vực sáng tạo khác nhau. Quý vị cũng có thể tìm các tổ chức cung cấp các chương trình nghệ thuật hòa nhập bằng cách truy cập access2arts.org.au/arts/organization. Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều có tinh thần sáng tạo, vì vậy chúng ta có thể bộc lộ điều đó bằng việc tiếp cận và hòa nhập với nghệ thuật. Nếu quý vị yêu thích chuyên mục này, xin hãy vào trang web speakmylanguage.com.au để tìm hiểu thêm và nhớ chia sẻ cho người thân và bạn bè của mình cùng biết về chương trình. Quý vị cũng có thể tìm thấy Speak My Language trên Facebook, Twitter, Instagram hoặc LinkedIn. Xin hãy giúp chúng tôi tiếp nối cuộc đối thoại này trên khắp nước Úc và toàn thế giới. Ethnic Communities Council của New South Wales tự hào là đơn vị sản xuất chương trình Speak My Language tại tiểu bang New South Wales. Chương trình được tài trợ bởi Department of Social Services và phát thanh khắp nước Úc thông qua sự hợp tác của Ethnic and Multicultural Communities Council và Multicultural Council tại mọi tiểu bang và vùng lãnh thổ. Chương trình được phát thanh trên đài SBS và đài NEMBC.
Trong nhà tôi và vợ người phối ngẫu của tôi chia sẻ việc nấu nướng và dọn dẹp dựa trên những gì phù hợp với chúng tôi.
Tại câu lạc bộ bóng đá kiểu Úc của chúng tôi, nam và nữ đều có quyền ra sân tập luyện và thi đấu như nhau.
Khi ở cùng các bạn nam, tôi cảm thấy mình được là chính mình. Tất cả chúng ta đều xứng đáng có cơ hội bình đẳng và các mối quan hệ tôn trọng. Nhưng kỳ vọng về ý nghĩa của việc trở thành đàn ông hay phụ nữ có thể ngăn cản điều này. Đã đến lúc bắt đầu thách thức những ý tưởng lỗi thời này và trò chuyện trong cộng đồng, gia đình và với bạn bè của quý vị. Tôn trọng bắt đầu bằng cuộc nói chuyện. Để tìm hiểu cách bắt đầu cuộc nói chuyện, hãy tìm kiếm Respect Victoria, thông điệp từ Respect Victoria và Chính phủ Liên bang Victoria.
Sống trong gia đình có thể nghĩa là quý vị đang chăm sóc cho người khuyết tật, người bị bệnh kinh niên hoặc người cao tuổi. Người ấy có thể là con cái, cha mẹ hay là người bạn đời, là người mà quý vị sẽ làm hầu như bất kỳ điều gì cho họ, như là bồng bế, dìu dắt, tắm rửa hay lau người cho họ, xoa lưng hay lau nước mắt cho họ. Nhưng chúng ta thường lại hay quên việc chăm sóc bản thân hay là nhờ ai giúp mình. Care Gateway là dịch vụ hỗ trợ miễn phí dành cho quý vị. Vui lòng gọi cho số 1-800-422-737 hoặc vào trang mạng caregateway.gov.au, được chấp thuận bởi Chính phủ Úc, Canberra.
Gạo ST 25 phút lọc thọ được trồng organic, giàu protein, không chất bảo quản, dẻo cơm và thơm ngon. Hiện có bán tại các tiệm Asian Groceries tại Perth, Brisbane, Sydney và Melbourne. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Vivian qua số 0425-281-560. 0425-281-560. Gạo Phúc Lộc Thọ, ngọt lành từ hạt lúa, thơm dẻo từng hạt cơm. Trung tâm cấy ghép răng Implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845-565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Các làn đường sẽ bị đóng qua đêm trên đường Footscray, đường Francis, đường vành đai M80 và đôi khi là xa lộ Greensboro cho đến ngày 18 tháng 12. Tìm kiếm Vic Rose để biết thêm thông tin.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Cảnh sát Úc cho biết đã bắt giữ 28 người trong một chiến dịch triệt phá một trong những mạng lưới tội phạm lớn nhất từ trước đến nay tại Úc. Cảnh sát cho biết tổ chức có nguồn gốc từ Liban bị cáo buộc dính líu đến việc hợp pháp hóa lượng tiền bẩn lên tới 1 tỷ đô la thông qua hoạt động vận chuyển súng, ma túy, thuốc lá và các hoạt động rửa tiền khác. Cảnh sát đã thu giữ 2 tấn ma túy và tiền chất có tổng giá trị thị trường hơn 84 triệu đô la, cùng 25 khẩu súng các loại, gần 3,5 triệu đô la tiền mặt và tiền điện tử, đồng hồ xa xỉ trị giá 3 triệu đô la và một xe sang Lamborghini. Phó ủy viên cảnh sát bang New South Wales, ông David Hudson cho biết, hơn 450 nhân viên an ninh đã tham gia vào cuộc điều tra kéo dài một năm ở bang này. Cảnh sát cáo buộc mạng lưới quốc tế này có những xúc tu sâu rộng đạt đến cấp độ tội phạm có tổ chức ở New South Wales và được cho là đã kiểm soát hoạt động buôn bán ma túy tại đây. Nhà chức trách nêu rõ tổ chức tội phạm này có khả năng phạm các tội ác nghiêm trọng và gây rối bạo lực, vì vậy cần triệt phá để đảm bảo an ninh và trật tự tại bang New South Wales. Bưu điện Úc mới đây thông báo họ sẽ bắt đầu giao hàng vào cuối tuần trước dịp Giáng sinh để đảm bảo bưu kiện đến đúng giờ. Việc tăng cường giao hàng tạm thời sẽ bắt đầu vào thứ Bảy tuần này trong bối cảnh số lượng bưu kiện dự kiến sẽ tăng vọt trong kỳ nghỉ lễ. Tổng giám đốc điều hành bưu điện Úc Gary Stars cho biết bưu điện Úc đang chuẩn bị cho một mùa lễ hội và doanh số lớn, bao gồm cả việc tuyển dụng thêm hàng ngàn nhân viên. Ông Stars cho biết, Bưu điện Úc đã giao 52 triệu bưu kiện vào tháng 12 năm ngoái và đang mong đợi một mùa cao điểm lớn khác sắp tới. Bưu điện Úc cho biết sự phổ biến của hoạt động mua sắm trực tuyến đã khiến số lượng giao hàng tăng đột biến. Việc giao hàng vào cuối tuần sẽ được giữ nguyên cho đến Giáng sinh. Bưu điện Úc khuyên người Úc nên gửi bưu kiện nội địa trước ngày 18 tháng 12 để bưu kiện có thể đến nơi vào dịp Giáng sinh hoặc trước ngày 21 tháng 12 nếu qua Airport. Những người gửi bưu kiện từ Tây Úc và vùng lãnh thổ Bắc Úc đến các vùng khác của đất nước nên chờ thêm vài ngày. Victoria là tiểu bang có nhiều vụ chi mát lạ tấn công người nhất vào năm 2023. Tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, đã có 3.030 sự cố chi mát lạ tấn công người được báo cáo. Trong số này, 394 trường hợp bị thương. Báo cáo cho biết, ở Victoria có 798 trường hợp chi mát lạ tấn công người, ở New South Wales là 714 trường hợp, ở Queensland là 642 trường hợp, ở vùng lãnh thổ thủ đô 639 trường hợp, ở bang Nam Úc 127 trường hợp, ở Tây Úc 107 trường hợp và ở Tasmania có 4 trường hợp. Trong số những vụ tấn công được ghi nhận ở Victoria, 19% đã gây ra thương tích. Trong khi đó, 16% các vụ việc chi mát lạ tấn công người ở Queensland và Tây Úc gây ra thương tích. New South Wales có số vụ chi mát lạ tấn công cao hơn Queensland, nhưng bang này chỉ có 66 người bị thương. Mặc dù chim ác la là loài chim hung dữ, nhưng báo cáo cho biết 87% sự cố không gây ra thương tích. Phần lớn các sự cố xảy ra khi mọi người đang đạp xe, với 2.125, tương đương 69,4% sự cố được cho là do nguyên nhân này. Người đàn ông thứ hai đã bị buộc tội về tội giết một người đàn ông ở vùng New South Wales Hunter vào đầu năm nay. Theo đó, John Simpson được cho là đã bị bắn chết và được chôn tại một khu đất gần Sennock. Nạn nhân 42 tuổi này mất tích ở Laguna, cách Sennock khoảng 40 km vào tháng 4 và thi thể của ông được tìm thấy 5 tuần sau đó. Hôm 14 tháng 11, một người đàn ông 49 tuổi đã bị bắt tại sở cảnh sát Sennock. Người này bị buộc tội đồng lõa sau vụ giết người và bị từ chối bảo lãnh để xuất hiện trước tòa án địa phương Sennock vào ngày 15 tháng 11. Vào tháng 7 vừa qua, một người đàn ông 34 tuổi đã bị dẫn độ khỏi Victoria và bị buộc tội giết người và sở hữu súng. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục diễn ra. Một người đàn ông đã bị buộc tội xâm phạm trái phép sau khi trèo lên cần cẩu ở Elizabeth Quay, trung tâm thành phố Perth, khiến nhà chức trách phải tiến hành chiến dịch giải cứu vào sáng sớm ngày 15 tháng 11. Dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến một công trường xây dựng tòa nhà chọc trời trên đường William Street vào khoảng 1 giờ rưỡi sáng hôm đó, sau khi có báo cáo cho biết một người đàn ông đã trèo lên cần cẩu. Cảnh sát cho biết người đàn ông được tìm thấy cách mặt đất khoảng 21 mét. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã sử dụng đội cứu hộ dọc để giúp cảnh sát đưa người đàn ông xuống mà không bị thương trong khoảng 90 phút. Cảnh sát đã xác nhận bên trong tòa nhà không có thiệt hại gì. Một người đàn ông 28 tuổi đến từ vùng Hamilton Hill ở vùng ngoại ô phía nam thành phố Perth đã bị buộc tội cư xử mất trật tự ở nơi công cộng và xâm phạm trái phép. Người này sẽ phải xuất hiện tại tòa án sơ thẩm Perth vào ngày 15 tháng 12. Một người đi bộ đã bị một chiếc xe hơi tông và tử vong ở một thị trấn ven biển thuộc bang Victoria. Người đàn ông bị tông khi đang đi bộ qua bãi đậu xe trên đường Raleigh Street ở Inverloch vào khoảng 10 giờ sáng ngày 15 tháng 11. Các nhân viên y tế đã điều trị cho người đàn ông, nhưng người đàn ông đã qua đời. Nam tài xế đã dừng lại tại hiện trường để giúp đỡ và hỗ trợ cảnh sát điều tra. Cảnh sát hiện đang cố gắng xác định chính xác nguyên nhân tai nạn. Bất kỳ ai chứng kiến vụ tai nạn hoặc có camera hành trình ghi lại vụ việc được khuyến khích liên hệ với cảnh sát. Quý vị gặp vấn đề về di trú và pháp lý, Maxim Lawyers sẵn sàng hỗ trợ quý vị. Chúng tôi chuyên về luật di trú, giải quyết các vấn đề visa vợ chồng, cha mẹ, con cái, visa tị nạn, visa bắt cầu, visa đầu tư kinh doanh và visa lao động. Chúng tôi còn giải quyết các vấn đề về kiện tụng, ly hôn, chia tài sản, tại ngoại, bảo lãnh, bạo lực hành hung hay có tranh chấp hợp đồng. Chúng tôi có văn phòng tại Sydney và Footscray. Liên hệ Maxim Lawyers ngày hôm nay để được tư vấn miễn phí qua số 0487 420 100, 0487 420 100 hoặc truy cập website maximlawyers.com. Mythicare, trung tâm rèn luyện kỹ năng cho người khuyết tật, được quản lý và điều hành bởi tiến sĩ giáo dục Đại học RMIT Melbourne. Chương trình học bám sát mục tiêu của từng cá nhân, tập trung phát triển kỹ năng cá nhân qua đa dạng lớp học. Ngoài các lớp học văn hóa như học chữ, đọc, viết, toán và máy tính, chúng tôi có các lớp học năng khiếu như nấu ăn, hội họa, nhảy và khiêu vũ, thể thao, bơi lội, nhằm giúp cho học viên vừa thư giãn vừa rèn luyện kỹ năng sống. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập website miticare.com.au hoặc đến trực tiếp địa chỉ 223-225 Hampshire Road, Sunside hoặc liên hệ qua số điện thoại 1800-000-368 hoặc 0492-368-368.
Khi bạn bị khuyết tật, việc sống vui khỏe có ý nghĩa như thế nào đối với bạn? Có thể là bạn được khiêu vũ khi ngồi trên xe lăn của mình. Có thể là bạn được đến thăm một thư viện dành cho người khiếm thị. Có thể là bạn được chơi môn thể thao của người khuyết tật, học đại học hoặc tìm việc làm có ý nghĩa. Speak My Language, chuyên mục khuyết tật, chia sẻ những câu chuyện có thật từ chính những người khuyết tật. Học hỏi từ quan điểm độc đáo của chính những người khuyết tật khi họ chia sẻ lời khuyên và thông tin về cách người khuyết tật sống vui khỏe. Truy cập www.speakmylanguage.com.au để nghe ngay các bản ghi âm miễn phí.
Quý vị có thể không có triệu chứng hoặc là tiền sử bệnh ung thư ruột trong gia đình, nhưng quý vị vẫn có thể mắc bệnh ung thư ruột phổ biến trong cộng đồng. Tôi là bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt. Nếu quý vị từ 50 đến 74 tuổi, tôi xin khuyên quý vị nên làm xét nghiệm ruột miễn phí được gửi qua bưu điện. Việc này có thể cứu sống quý vị. Tìm hiểu thêm tại cancervic.org.au/bao/vietnamese.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 16 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 0.652 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 16 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 15.875 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Sáu tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 15 đến 28 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 10 đến 26 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 22 đến 30 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 16 đến 22 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày âm u, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 18 độ.